Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, ngày 23 tháng 11 năm 2019, thứ Bảy trong tuần 33 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 20, từ câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: "Thưa thầy, Môi-se đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó, để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy, có bảy anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy, và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?" Chúa Giêsu trả lời rằng: "Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môi-se trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa người rằng: Lạy thầy, thầy dạy đúng lắm. Và họ không dám hỏi người điều gì nữa. Quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với người Sa Đốc, là những người không tin vào bất kỳ sự phục sinh nào từ cõi chết. Quan niệm này phân biệt người Sa Đốc với các nhóm khác như người Pha-ri-siêu vào thời đó. Những người Sa Đốc cố gài bẫy Chúa Giêsu bằng cách nêu ra một tình huống để làm cho niềm tin vào cuộc sống mai sau trở nên lố bịch. Tuy nhiên, tình huống họ đưa ra lại giả định rằng cuộc sống bên kia cái chết chỉ đơn giản là phần mở rộng của cuộc sống trần gian này. Chúa Giêsu đã trả lời rõ ràng, cuộc sống thiên đàng là mới hoàn toàn, đến nỗi không có kinh nghiệm trần gian nào có thể so sánh được. Cuộc sống đời sau về bản chất khác với cuộc sống ở đời này. Đó là một cuộc sống không có cái chết. Nó khác xa với trải nghiệm cuộc sống của chúng ta hiện nay, vốn luôn bị ảnh hưởng nặng nề bởi cái chết treo lơ lửng. Thánh Phaolô nói trong thư Roma rằng: "Một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người." Đối với chúng ta cũng vậy. Khi ở trên thiên đàng, chúng ta không còn chết nữa. Cái chết không còn chế ngự được chúng ta nữa, bởi vì chúng ta được chia sẻ sự sống phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ sống một đời sống vĩnh cửu. Một đời sống như vậy là đời sống của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là vĩnh cửu. Ngoài cuộc sống ở thế gian này, chúng ta sẽ được chia sẻ đời sống của chính Thiên Chúa, nhưng không theo cách thông thường như trong cuộc sống trần gian này. Nơi đời sống vĩnh cửu, chúng ta được hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa và với Con của Người là Chúa Giêsu. Thánh Phaolô mô tả mối hiệp thông sâu sắc này với Thiên Chúa ở đời sau rất ngắn gọn và rõ ràng như sau: bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Và Thánh Phaolô còn nói thêm, thiên đàng là phần thưởng dành cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người. Cuộc sống sau cái chết vô cùng phong phú và viên mãn. Chúa Giêsu phục sinh cũng chính là Chúa Giêsu đã sống và đã chết ở trần gian này. Tuy nhiên, Ngài đã trải qua một sự biến đổi vươn tới đời sống vĩnh cửu. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục mối tương quan cá vị với chúng ta cả sau cái chết. Ngài tiếp tục gọi tên chúng ta, kéo chúng ta lên với Ngài vào trong cuộc sống viên mãn. Khi kéo chúng ta lại gần Ngài, Chúa Giêsu cũng kéo chúng ta lại gần với nhau. Vì khi chúng ta càng tiến đến gần Ngài, chúng ta càng tiến đến gần với nhau hơn. Bằng cách đó, các mối tương quan thiết yếu của chúng ta sẽ không bị phá hủy bởi cái chết, nhưng được đào sâu và biến đổi. Lạy Chúa Giêsu, Chúa có tầm nhìn bao trùm cả cuộc sống trên trần gian và cuộc sống trên thiên đàng. Cả hai được kết hợp với nhau rất xúc tích trong lời cầu nguyện mà Chúa đã dạy: xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con luôn sống hoàn toàn phù hợp với thánh ý Thiên Chúa ngay từ đời này, để mai sau chúng con được diện kiến với Chúa. Amen.
Chúa từng lầm trời, ngây ngâm hôn thiên thu.